Giám đốc điều hành của bốn ngân hàng lớn nhất tại Úc đang tiếp tục ra điều trần trước một ủy ban quốc hội. Trong 3 tiếng đồng hồ trả lời các câu hỏi của ủy ban, giám đốc điều hành của Westpac, ông Brian Hatzer cho chủ tịch ủy ban dân biểu David Coleman biết rằng phân nửa số thân chủ vay tiền mua nhà của ngân hàng này vẫn chỉ đang trả tiền lời mà thôi, mặc dù cơ quan giám sát tài chính khuyến nghị số cho vay loại này chỉ nên được giới hạn ở 30%.
So basically, half of all people who have a mortgage with Westpac.
Có nghĩa là phân nửa số người vay tiền mua nhà với Westpac không trả tí vốn nào, họ chỉ trả tiền lời mà thôi, có phải không?
No, I wouldn't say it quite like that.
Tôi sẽ không mô tả như vậy.
Loại cho vay này trở nên phổ biến trong thời gian gần đây khi mà giá nhà tăng vọt tại các thành phố lớn của Úc, làm cho tiền nợ của các gia đình lên đến mức kỷ lục. Đến nỗi mới đây, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phải lên tiếng báo động vì sợ rằng nhiều người sẽ bị ảnh hưởng nếu như có một biến cố tài chính xảy ra. Để hạn chế số người vay chỉ trả tiền lời, các ngân hàng đã tăng lãi suất của loại cho vay này. Tổng giám đốc ngân hàng Westpac Hatzer tuy vậy trấn an rằng nhiều thân chủ của ngân hàng đã có những cách để giảm nợ, ví dụ trả thêm hàng tháng hoặc hy sinh tiền lời gửi tiết kiệm để khấu trừ vào khoản vay mua nhà.
Có một giải pháp đơn giản là chúng tôi không cho vay nữa, nhưng theo quan điểm của chúng tôi thì đó không phải là sự lựa chọn tốt cho các khách hàng.
Nhưng quyền giám đốc của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Choice, ông Aaron Turner, cảnh báo rằng loại vay chỉ trả tiền lời có quá nhiều rủi ro.
Các khoản vay chỉ trả lời vô cùng rủi ro và đặc biệt nguy hiểm một khi lãi suất tăng hay là giá nhà xuống. Điều đó sẽ khiến cho rất nhiều người không còn trả được nợ.
Những buổi điều trần tại Quốc hội thế này dẫn đến việc áp dụng một loạt những khuyến nghị mà bốn ngân hàng lớn đã bắt đầu áp dụng. Tuần tới đến phiên giám đốc của ngân hàng Commonwealth, ông Ian Narev, khi ông này sẽ phải trả lời các câu hỏi về cáo giác vi phạm luật chống rửa tiền. Nhưng ngân hàng ANZ, giám đốc ngân hàng ANZ, ông Shane Elliott, tự tin là riêng trong chuyện này, ngân hàng của ông không làm gì sai.
Mỗi năm chúng tôi đều báo cáo hàng triệu vụ giao dịch cho Austrac, và Austrac cho chúng tôi biết họ không thấy có gì vi phạm trong hệ thống máy rút tiền ATM của chúng tôi.
Cả bốn ngân hàng đều ra sức củng cố cho hình ảnh của mình để chiêu dụ thêm khách hàng với những sản phẩm hấp dẫn hơn, ví dụ lãi suất thẻ tín dụng dưới 10% và hứa hẹn sẽ làm việc tốt hơn. Ông Shane Elliott nói,
chúng tôi đã nhìn nhận, chúng tôi cần phải làm việc tốt hơn, và tôi quyết dẫn đầu ngân hàng ANZ để xây dựng niềm tin với khách hàng, với nhân viên và với cộng đồng. Nhưng tôi nhìn nhận chúng tôi còn nhiều việc cần phải làm.
Giám đốc điều hành của ngân hàng Westpac, ông Brian Hatzer, hứa hẹn.
Chìa khóa để có mối quan hệ tốt với khách hàng là phải xem quyền lợi của họ là ưu tiên trong khi đưa ra các sản phẩm. Đó là lý do chúng tôi đang xem xét lại tất cả các sản phẩm, mọi thủ tục và chính sách để bảo đảm đạt được các tiêu chuẩn. Trong nội bộ chúng tôi gọi đó là cần làm đúng, cần chấn chỉnh cho đúng.
Trong khi đó, lãnh đạo đối lập Bill Shorten tiếp tục kêu gọi chính phủ liên bang hãy mở một cuộc điều tra toàn diện về các ngân hàng và những định chế tài chính tại Úc. Ông nói rằng nếu liên đảng không làm chuyện này, thì một chính phủ lao động trong tương lai sẽ thực hiện việc đó. Ông cho biết có những khó khăn cho hệ thống trong ngành này mà lòng tin của công chúng đã bị thương tổn rất nhiều trong những năm gần đây.
Many Australians have suffered.
Nhiều người Úc đã chịu khốn khổ do quyết định của ngân hàng hay các định chế tài chính. Những người về hưu đã mất đi tiền tiết kiệm trong quỹ hưu bổng. Giới tiểu thương mất đi công việc của họ. Các gia đình mất hàng trăm ngàn đô la. Những người thụ hưởng trong quỹ bảo hiểm nhân thọ bị từ chối đơn xin hợp pháp. Có hàng chục ngàn nạn nhân bị đau khổ một cách cố ý và còn nhiều nữa. Hôm nay tôi cho rằng như vậy là đủ rồi. Những tai tiếng như vậy phải chấm dứt.
Đảng Lao động ước tính Ủy ban Điều tra Hoàng gia sẽ mất 2 năm trời để hoàn tất, với phí tổn khoảng 53 triệu đô la.